Suy niệm tin mừng thứ hai tuần 9 thường niên. Dụ ngôn các tá điền gian ác mỗi lần được đọc lên thì có lẽ ai cũng hiểu ngay là Chúa Giêsu ám chỉ đến những nhà lãnh đạo Do Thái đã muốn tiếm quyền của Chúa trên dân Israel và đã ra tay giết các ngôn sứ mà Chúa đã gửi đến cảnh tỉnh họ, nhất là đã đóng đinh giết chết chính Chúa Giêsu là Con một Thiên Chúa. Để rồi nước Thiên Chúa đã được dành cho ai biết sinh lợi cho Chúa. Vì thế mà bài chia sẻ này không tập chú phân tích về điều mà ai cũng đã hiểu đó nữa, nhưng đi tìm ý nghĩa thời sự mà dụ ngôn vẫn tiếp tục cảnh tỉnh chúng ta ngày hôm nay. Thứ nhất, ý nghĩa tá điền và vườn nho hôm nay. Vườn nho giáo hội, cũng như dân Israel xưa được ví như là vườn nho do Đức Chúa trồng và canh giữ. Giáo hội Công giáo là dân mới của Thiên Chúa, có thể nói như là một sự thay thế dân Do Thái xưa sau khi họ bất tuân phản bội giao ước. Giáo hội trên danh nghĩa hoàn vũ hay địa phương thì cũng đều là của Chúa Giêsu. Thế nhưng không thiếu những đấng bậc lạm dụng chiếm làm của mình, rồi thao túng giáo hội, cộng đoàn giáo xứ theo sự vụ lợi hoặc tham danh của mình, bạo thủ và phớt lờ những tiếng nói ngôn sứ, thậm chí bịt miệng những ai dám lên tiếng chỉ ra những lạm dụng và sai trái, và cuối cùng giết chết một Chúa Giêsu đích thực trong giáo hội, và chỉ còn lại là sự xuống cấp về niềm tin và luân lý. Chính vì thế lời Chúa trong dụ ngôn tá điền tát nhân vẫn luôn thức thời và mời gọi cách riêng những đấng bậc trong giáo hội, từ cấp giáo hội địa phương đến các cộng đoàn giáo xứ hay tu trì, luôn phải ý thức vai trò và cách thức mình đang phục vụ có hợp với đường lối Chúa muốn hay không. Vườn nho tâm hồn. Mỗi người cũng được ví như một vườn nho mà Chúa đã trồng và giao cho việc tự quản lý và sinh hoa lợi cho người. Như thế, thế nhưng lắm khi chúng ta đã coi thường tiếng nói của lương tâm, phớt lờ những lời dạy dỗ và sửa đổi của những người có trách nhiệm, bỏ qua lề luật Chúa và hội thánh, hứng hờ với việc nghe lời Chúa, và cuối cùng là giết chết Chúa Giêsu hiện diện trong tâm hồn, bỏ đạo và hư đi đời đời. Lời Chúa mời gọi mỗi người luôn ý thức về mình để biết trông giữ vườn nho tâm hồn và sinh lợi cho sự nghiệp nước Chúa. Thứ hai, nước Thiên Chúa sẽ bị lấy đi và trao cho dân tộc xứng đáng. Người làm vườn không đạt mà còn quậy thì đương nhiên ông chủ sa thải và giao vườn cho những người khác làm tốt hơn. Cũng thế, khi Đức Thiên Chúa được trao cho cộng đoàn hay cá nhân mà không biết làm phát triển và sinh hoa kết quả cho Chúa, thì việc bị cất đi và dành cho dân tộc hay cá nhân xứng đáng hơn âu cũng là điều phải lẽ. Chức năng của cành nho không phải là trơ trụi hoặc ra lá, mà là phải sinh hoa trái tốt chứ không phải hoa trái xấu, nếu không thì phải bị cắt bỏ để khỏi làm tổn hại đến cây và các cành khác. Chúa ban cho chúng ta tài năng, cơ hội. Nếu chúng ta không chuyên cần cố gắng trau dồi thì tự nó sẽ thui chột đi. Chúa ban cho chúng ta niềm tin cần sự thanh luyện và trau dồi để niềm tin lớn lên. Nếu không, vì không sống niềm tin, thì một ngày nào đó chính niềm tin ban đầu cũng sẽ nguội lạnh và mất đi. Lại nữa, như vườn nho vẫn hút nhựa sống từ đất nhưng lại chỉ ra lá, đó là tình trạng của những con người ích kỷ chỉ lo cho mình, được hưởng bao ân huệ của Chúa nhưng lại không chia sẻ cho tha nhân, nhất là thiếu đi tinh thần truyền giáo. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho chúng con ơn đức tin và được làm con cái Chúa. Xin cho chúng con biết dùng khả năng và thời giờ Chúa ban để làm cho đức tin được triển nở qua đời sống đạo đức hàng ngày, để khi Chúa trở lại, chúng con xứng đáng được Chúa ân thưởng phúc trường sinh. Amen.